Đế Bá, chương 3145, bình loạn quyết, góc truyện audio.com. Câu nói của Quy Phàm cổ thần khiến mọi người nhìn nhau, hắn nói đúng, đây là một điểm yếu của thế đế. Đại đế tiên vương có cái hay của đại đế tiên vương, thượng thần cũng có cái hay của thượng thần. Giữa đại đế tiên vương với thượng thần, bất kể ai mạnh ai yếu, khi đánh nhau thì đại đế tiên vương trâu bò hơn, khó chết hơn. Trong tình huống bình thường, ngay cả thượng thần cấp cao cũng rất khó giết được đại đế tiên vương. Bởi vì chỉ cần còn thiên mệnh thì đại đế tiên vương sẽ không chết, mà thượng thần muốn tiêu diệt thiên mệnh là chuyện rất khó khăn. Thế nhưng thượng thần cũng có cái hay của thượng thần, chẳng hạn như thiên chu, xác suất thiên chu của thượng thần thấp hơn đại đế rất nhiều. Bởi vậy, sau khi thời đại của mình trôi qua thì các thượng thần vẫn dám tới lui thế gian. Nhưng đại đế tiên vương thì không dám, bởi vì thiên chu có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như thế đế cùng Quy Phàm cổ thần, bọn họ đều là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp. Thế nhưng thế đế phải trốn thiên chu, một khi đi vào thế gian thì thiên chu có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Còn Quy Phàm cổ thần thì xác suất bị thiên chu thấp hơn thế đế rất nhiều. Hiện giờ thiên chu của thế đế sắp sửa xuất hiện, có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Còn thiên chu của Quy Phàm cổ thần lại chưa xuất hiện. Trừ khi thế đế có thể giết chết Quy Phàm cổ thần trong 3, 5 chiêu. Bằng không, thời gian càng dài, thế đế càng bất lợi, bởi vì thiên chu có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Tới lúc đó, thế đế vừa phải chống đỡ thiên chu vừa phải chiến đấu với Quy Phàm cổ thần, sống chết khó đoán. Tất nhiên, thế đế không thể giết chết Quy Phàm cổ thần trong 3, 5 chiêu được. Thân là cổ thần hiếm thấy nhất thế gian thì sao có thể bị giết dễ như vậy được. Không tệ, món đồ này không tệ lắm. Ngay khi Quy Phàm cổ thần chặn đường thế đế thì ngân trụ tiên giáp đã rơi vào tay Lý Thất Giả. Hắn cười lớn, vỗ tay, nói. Thấy ngân trụ tiên giáp rơi vào tay Lý Thất Giả, nét mặt của U Thiên Đế rất khó coi. Phải biết ngân trụ tiên giáp là bảo vật chấn đỉnh của bọn họ nhưng lại rơi vào tay của người ngoài, nét mặt của U Thiên Đế không khó coi mới lạ. Mặc dù U Thiên Đế đã thử triệu hồi ngân trụ tiên giáp thế nhưng ngân trụ tiên giáp đã bị Thái Sơ Nguyên Mệnh của Lý Thất Giả khóa lại nên dù U Thiên Đế biết chân ngôn triệu hồi cũng không triệu hồi được. Trừ khi U Thiên Đế cướp được Thái Sơ Nguyên Mệnh của Lý Thất Giả, tất nhiên, điều đó không thể xảy ra. Đạo huynh, xin giúp ta đoạt lại báo vật, U Thiên Đế nói với Thế Đế. Đùng đùng, U Thiên Đế vừa dứt lời thì sấm chớp chớp rực trên đầu Thế Đế, khiến U Thiên Đế xa sầm nét mặt. Đám người U Thiên Đế vội vàng kéo dài khoảng cách, bởi vì khi Thiên Chu rớt xuống, uy lực mạnh mẽ không gì sánh bằng, bọn họ sẽ bị vạ lây. Dùng bình loạn quyết, Thế Đế xa sầm nét mặt dặn dò U Thiên Đế, nói rằng. Ta áp trận cho các ngươi, nói xong thì bước trở vào đạo môn. Được, Thế Đế, ngươi không ra tay, ta cũng không ra tay. Quy Phàm cổ thần cười lớn, trưởng vào không gian, vù một tiếng, đạo môn mở ra cũng đứng sau đạo môn. Quy Phàm cổ thần cũng giống Thế Đế tới có chuẩn bị, cả hai đều xây một đạo môn xuyên hai thế giới. Đương nhiên chỉ có tồn tại như bọn họ mới có thủ đoạn xây đạo môn như vậy. Quy Phàm cổ thần cùng Thế Đế trở thành dự bị cả. Góc truyện audio.com, hai đều đi áp trận khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thế Đế có thiên chu bám người, không thể ở lại quá lâu. Quy Phàm cổ thần cũng không có ý định tham chiến, hắn chỉ câu kéo thời gian của Thế Đế mà thôi. U Thiên Đế tái mặt vì câu nói của Thế Đế, không phải vì Thế Đế muốn áp trận mà bởi vì bình loạn quyết. Sau cùng, U Thiên Đế cắn răng, nói, chư vị đạo hữu, giúp ta chút sức dùng bình loạn quyết diệt chết kẻ này. Bình loạn quyết, nghe U Thiên Đế nói vậy, tất cả đại đế tiên vương đều thay đổi nét mặt. Nhất là đại đế của ba tộc thần Ma Thiên, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Thật sự phải dùng tới bình loạn quyết sao? Có đại đế tiên vương do dự, dù sao bọn họ tới đây vì bảo vật của thiên thần thư viện không ngờ lại diễn biến tới trình độ này. Bình loạn quyết, nghe thấy tên này, ngay cả thượng thần cùng với đại đế tiên vương đứng ngoài quan sát cũng giật mình. Bình loạn quyết là gì? Một vị thượng thần đời sau không biết bình loạn quyết không khỏi hiếu kỳ. Là thần chú độc ác nhất thế gian, lỡ mà mất khống chế thì sẽ liên lụy tới tất cả mọi người. Cho dù ngươi có thiên mệnh thì cũng phải chết. Một thượng thần già nói, năm xưa thần Ma Thiên sáng tạo bình loạn quyết để đối phó Cổ Minh. Thứ này không phải là công pháp cũng không phải là pháp thuật giết chóc mà là một câu thần chú. Người dùng chú dùng tính mạng, dùng mệnh trời, dùng tinh lực dùng tất cả mọi thứ mình có để thi triển thần chú này. Một khi thần chú này được triển khai, bất kể đối thủ khủng khiếp như thế nào, mạnh mẽ như thế nào cũng không tránh được. Nếu như không chịu đựng nổi thần chú này thì chắc chắn phải chết. Nhưng nếu như đối thủ chịu đựng nổi thần chú thì người dùng chú chắc chắn phải chết. Đồn rằng, năm xưa Cổ Minh làm ác 13 châu. Bởi vì cổ Minh là một chủng tộc rất tà ác, rất khủng khiếp và rất khó giết. Vì vậy ba tộc thần ma thiên vắt óc suy nghĩ, sáng tạo ra câu thần chú Bình Loạn Quyết vô cùng ác độc này. Có người nói, Bình Loạn Quyết được viết bởi Thanh Mộc Thần Đế, được Thanh Mộc Thần Đế dựng khung, sau cùng chư vị đại đế hợp tác với nhau cùng hoàn thiện Bình Loạn Quyết. Nhưng cũng có người cho rằng Bình Loạn Quyết được sáng tạo bởi trí tuệ chung của đại đế ba tộc thần ma thiên. Hôm nay là lúc quyết định thắng thua, thấy có đại đế tiên vương do dự, U Thiên Đế gầm hét. Chúng ta có nhiều thiên mệnh như vậy mà sợ thua sao? Chắc chắn sẽ thành công. Thế nhưng, nếu như các bị bỏ lỡ hôm nay, cho dù trốn được thì ngày khác cũng bị hắn thanh toán. U Thiên Đế không uy hiếp, chỉ nói sự thật. Được, chúng ta cùng nhau dùng Bình Loạn Quyết. Sau cùng, những đại đế tiên vương còn do dự cắn chặt hàm răng. Hôm nay bọn họ không còn lựa chọn nào khác, bọn họ đã xé rách mặt mũi với Âm Nha. Hôm nay, không phải ngươi chết thì ta chết. Nếu như bỏ lỡ hôm nay, cũng như U Thiên Đế nói, cho dù bọn họ có thể sống sót rời khỏi nơi này thì hôm khác cũng sẽ bị Âm Nha thanh toán. Ai cũng biết phong cách làm việc của Âm Nha thiết huyết sát phạt, bất kể là ai, đối đầu với hắn, hắn nhất định sẽ diệt trừ, chưa có kẻ địch nào của hắn chết tử tế cả. Bình Loạn Quyết, U Thiên Đế hét dài một tiếng, miệng phun chân ngôn, từng chữ chân ngôn bay ra, đánh dấu lên người các đại đế tiên vương. Dấu ấn của Bình Loạn Quyết nằm ở huyệt thái dương của các đại đế tiên vương. Cốc truyện audio.com, Bình Loạn Quyết, chớp mắt tâm trí của U Thiên Đế cùng các đại đế tiên vương liền nhau, cùng U Thiên Đế triển khai Bình Loạn Quyết. Bình Loạn Quyết là tâm huyết của các đại đế tiên vương ba tộc thần ma thiên. Người biết Bình Loạn Quyết chỉ có nguyên lão ba tộc cùng các đại đế tiên vương khi xưa. Ba tộc thần ma thiên sẽ không truyền thụ Bình Loạn Quyết cho người ngoài. Trong số những đại đế tiên vương này cũng có người không biết Bình Loạn Quyết. Thế nhưng khi U Thiên Đế đánh dấu chân ngôn của Bình Loạn Quyết lên người bọn họ thì bọn họ không cần phải biết Bình Loạn Quyết mà chỉ cần triển khai thần chú theo U Thiên Đế là được. Tiếng ong, vang liên hồi. Chớp mắt thiên mệnh, tinh lực, thọ huyết, đại đạo của tất cả đại đế tiên vương đều hòa tan vào thần chú, biến thành khói tím mờ ảo. Trong chớp mắt đó, khói tím có mặt ở khắp mọi nơi, không bỏ sót chỗ nào. Chỉ cần có sinh mệnh thì sẽ bị khói tím bao phủ. Cho dù ngươi trốn vào Cửu Thiên Thập Địa cũng không trốn thoát được khói tím từ câu thần chú độc ác này. Đây là sức mạnh của thần chú, chỉ cần khóa chặt mục tiêu thì mục tiêu sẽ không trốn thoát. Ong một tiếng, chớp mắt quanh mình Lý Thất Dạ chỉ toàn khói tím, cho dù Lý Thất Dạ muốn chạy trốn thì cũng không thoát được sức mạnh của thần chú, bởi vì nó có ở khắp mọi nơi, đây là điểm đáng sợ của Bình Loạn Quyết. Bình Loạn Quyết, Lý Thất Dạ cảm nhận sức mạnh của thần chú, không khỏi cười lớn. Năm có các ngươi đuổi dư nghiệt cổ Minh xuống cửu giới, ta từng đến 13 châu tìm kiếm phương pháp giải quyết. Ba tộc thần ma thiên các ngươi lại giấu làm của riêng. Thú vị, hôm nay lại dùng thần chú này với ta. Nói xong thì cười càng lớn. Năm đó cổ Minh thống nhất cửu giới, Lý Thất Giả từng đi lên giới thứ 10 để tìm kiếm phương pháp giải quyết cổ Minh, bởi vì cổ Minh rất khó giết. Năm đó cổ Minh bị ba tộc thần ma thiên đuổi xuống cửu giới. Phương pháp tiêu diệt cổ Minh của ba tộc chính là Bình Loạn Quyết. Tất nhiên ba tộc thần ma thiên không truyền thụ Bình Loạn Quyết cho Lý Thất Giả. Sau đó Lý Thất Giả vắt óc suy nghĩ, cuối cùng sáng tạo ra phương pháp tiêu diệt cổ Minh. Đùng, một tiếng, hiện tại Lý Thất Giả tràn trề tinh lực, sức mạnh đại đạo cuồn cuộn không dứt, tất cả sức mạnh đều quay xung quanh thân thể. Xì, một tiếng, chớp mắt, dù có sức mạnh vô cùng vô tận che chở nhưng trên người Lý Thất Giả vẫn xuất hiện một đốm ban nhỏ xíu. Đốm ban nhỏ này màu đen, thoạt nhìn chỉ là một chấm đen không đáng chú ý. Thế nhưng sau đó lại xảy ra chuyện kinh khủng, đốm ban màu đen như ngọn lửa cháy trên giấy từ từ lan rộng. Biến, Lý Thất Dạ hét dài, tinh lực như biển, dùng sức mạnh cùng tinh lực tràn trề xua tan đốm ban này. Tinh lực của Lý Thất Dạ rất bá đạo, rất mạnh mẽ. Đốm ban bị hắn xua đuổi từ từ nhỏ lại. Thế nhưng khi Lý Thất Dạ xua tan đốm ban này thì ở vị trí khác trên cơ thể Lý Thất Dạ lại xuất hiện một đốm ban mới. Đốm ban này cũng bắt đầu khuếch tán, hơn nữa càng lúc càng lớn. Tiếng ong, vang liên hồi. Toàn thân Lý Thất Dạ phun trào thánh quang. Cách chương.